My dear brothers and sisters,
anh chị em thân mến, tôi biết anh biết bao rằng qua việc sử dụng công nghệ, chúng ta có thể nhóm họp với nhau để thờ phượng vào buổi sáng Chủ nhật này. Chúng ta đã được phước biết bao để biết rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi trên thế gian. Trong vài tuần qua, hầu hết chúng ta đã trải qua tình trạng xáo trộn trong cuộc sống cá nhân của mình. Động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh dịch và hậu quả của chúng đã gây xáo trộn cho các thói quen và tạo ra nạn thiếu lương thực, nhu yếu phẩm và tiền dành dụm. Ở giữa tình trạng này, chúng tôi có lời khen ngợi anh chị em và cảm ơn anh chị em đã chọn nghe lời của Chúa trong thời gian hỗn loạn này bằng cách tham dự đại hội với chúng tôi. Bóng tối càng ngày càng gia tăng đi kèm với nỗi hoạn nạn làm cho ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ về điều thiện mỗi người chúng ta có thể làm trong thời gian biến động toàn cầu này. Tình yêu mến và đức tin của anh chị em nơi Đấng Cứu Rỗi rất có thể là chất xúc tác để một người nào đó khám phá ra sự phục hồi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô. Trong 2 năm qua, chị Nelson và tôi đã gặp gỡ hàng ngàn anh chị em trên khắp thế giới. Chúng tôi đã nhóm họp với anh chị em trong các sân vận động ngoài trời và trong các đại sảnh của khách sạn. Ở mỗi địa điểm, tôi đã cảm thấy rằng mình đang ở trong sự hiện diện của những người do Chúa chọn lọc, và tôi đã thấy được sự quy tụ của Israel diễn ra trước mắt tôi. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tổ tiên chúng ta đã mỏi mắt chờ mong. Chúng ta có đặc ân để tận mắt mình chứng kiến trực tiếp điều mà tiên tri Nephi đã thấy chỉ trong khải tượng, là quyền năng của chiên con của Thượng Đế sẽ giáng xuống trên dân giao ước của Chúa đã bị phân tán khắp mặt đất. Và họ được trang bị bằng sự ngai chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang và vĩ đại. Thưa anh chị em là trong số những người nam, người nữ và trẻ em mà Nephi đã trông thấy. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bất kể anh chị em đang sống ở đâu, hai hoàn cảnh của anh chị em ra sao đi nữa, thì Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của anh chị em và vị tiên tri của Thượng Đế. Joseph Smith là vị tiên tri của anh chị em. Ông đã được tiền sắc phong trước khi thế gian này được thiết lập để trở thành vị tiên tri của gian kỳ sau cùng này, khi mà sẽ không có một điều gì bị giữ lại khỏi các thánh hữu. Sự mặc khải tiếp tục trút xuống từ Chúa trong tiến trình lâu dài của thời kỳ phục hồi. Việc phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi trên thế gian có ý nghĩa gì đối với anh chị em? Việc này có ý nghĩa là anh chị em và gia đình anh chị em có thể được làm lễ gắn bó với nhau vĩnh viễn. Việc này có nghĩa là vì anh chị em đã được làm phép báp têm bởi một người có thẩm quyền từ Chúa Giêsu Kitô và đã được làm lễ xác nhận là tín hữu của giáo hội, nên anh chị em có thể vui hưởng sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Ngài sẽ hướng dẫn và bảo vệ anh chị em. Việc này có nghĩa là anh chị em sẽ không bao giờ bị bỏ mặc hoặc không có quyền tiếp cận quyền năng của Thượng Đế để giúp đỡ anh chị em. Việc này có nghĩa là quyền năng chiếc tư tế có thể ban phước cho anh chị em khi anh chị em tiếp nhận các giáo lễ thiết yếu và lập giao ước với Thượng Đế và tuân giữ các giáo ước đó. Các lẽ thật này chính là cái neo cho tâm hồn của chúng ta, nhất là trong những thời điểm này khi bão tố đang hoành hành. Sách Mạc Môn ghi lại sự thăng trầm thời xưa của hai nền văn minh lớn. Lịch sử của hai nền văn minh này cho thấy thật là dễ dàng biết bao cho hầu hết mọi người lãng quên Thượng Đế, chối bỏ những lời cảnh báo từ các vị tiên tri của Chúa và tìm kiếm quyền lực, sự nổi tiếng và thú vui xác thịt. Nhiều lần các vị tiên tri thời trước đã nói cho dân chúng biết những điều vĩ đại và kỳ diệu, nhưng họ không tin. Cũng không khác gì trong thời kỳ của chúng ta. Qua nhiều năm, những điều vĩ đại và kỳ diệu đã nghe được từ các bục giảng trong các tòa nhà thiêng liêng trên khắp thế gian. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không chấp nhận các lẽ thật này, vì hoặc là họ không biết tìm các lẽ thật này ở đâu, hoặc là vì họ đang lắng nghe những người không có lẽ thật trọn vẹn, hay vì họ đã chối bỏ lẽ thật để đeo đuổi những mưu cầu trần tục. Kẻ nghịch thù rất thông minh. Trong nhiều thiên niên kỷ, nó đã làm cho điều thiện trông như là điều ác và điều ác trông như là điều thiện. Các sứ điệp của nó thường hay ồn ào, táo bạo và khoe khoang. Tuy nhiên, các sứ điệp từ Cha Thiên Thượng của chúng ta vô cùng khác biệt. Ngài giao tiếp một cách đơn giản, lặng lẽ và với sự minh bạch thật rõ ràng đến mức chúng ta không thể hiểu lầm Ngài được. Ví dụ, bất cứ khi nào Ngài giới thiệu con trai độc sinh của Ngài cho người trần thế, Ngài đều đã làm như vậy với một vài lời thật phi thường. Trên núi biến hình khi hiện ra cùng Phi-e-rơ và Gia-cơ và Giăng, Thượng Đế đã phán: người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Những lời phán của Ngài cùng dân Nê-phi ở xứ phong phú thời xưa là: này, đây là con trai yêu dấu của ta, người mà ta rất hài lòng, và nơi người ta đã làm sáng danh ta, hãy nghe người. Và cùng với Joseph Smith trong lời phán trọng đại đã khai mở gian kỳ này, Thượng Đế chỉ phán: đây là con trai yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Anh chị em thân mến, giờ đây hãy xem xét sự việc rằng trong ba trường hợp mới vừa được đề cập này, ngay trước khi Đức Chúa Cha giới thiệu vị nam tử, thì những người liên quan đang ở trong tình trạng sợ hãi và tuyệt vọng ở một mức độ nào đó. Các sứ đồ sợ hãi khi trông thấy Chúa Giêsu Kitô ở giữa một đám mây trên núi biến hình. Dân Nê-phi sợ hãi vì họ đã trải qua cảnh hủy diệt và bóng tối trong nhiều ngày. Joseph Smith đã ở trong kiềm tỏa của thế lực tối tăm ngay trước khi các tầng trời mở ra. Đức Chúa Cha của chúng ta biết rằng khi nào chúng ta bị bao vây bởi sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi, thì điều mà sẽ giúp chúng ta rất nhiều chính là nghe lời con trai của Ngài. Vì khi cố gắng nghe, thật sự nghe lời con trai của Ngài, chúng ta sẽ được hướng dẫn để biết phải làm gì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những từ đầu tiên hết trong sách giáo lý và giáo ước là hãy nghe đây. Cụm từ đó có nghĩa là lắng nghe với ý định vâng lời. Nghe theo cái nghĩa là nghe lời Ngài, là nghe lời Đấng Cứu Rỗi phán và sau đó lưu tâm đến lời khuyên dạy của Ngài. Trong ba từ đó, nghe lời Ngài, Thượng Đế ban cho chúng ta mẫu mực về sự thành công, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống này. Chúng ta phải nghe những lời của Chúa, chú ý nghe những lời đó và lưu tâm điều Ngài đã phán bảo chúng ta. Là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, những nỗ lực của chúng ta để nghe lời Ngài cần phải có chú ý hơn bao giờ hết. Cần phải có nỗ lực, có ý thức và kiên định để làm tràn đầy cuộc sống hàng ngày của chúng ta bằng những lời phán, lời dạy và các lẽ thật của Ngài. Chúng ta không thể nào chỉ dựa vào thông tin mà chúng ta bắt gặp trên mạng truyền thông xã hội với hàng tỷ lời trên trực tuyến và trong một thế giới tràn ngập lời quảng cáo hoa mỹ liên tục, bị xâm nhập bởi những nỗ lực ồn ào, tà ác của kẻ nghịch thù, thì chúng ta có thể đi đâu để nghe được lời Ngài? Chúng ta có thể tìm đến Thánh Thư. Thánh Thư dạy chúng ta về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài, tầm quan trọng của sự chuộc tội của Ngài và kế hoạch hạnh phúc và cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Cha. Việc hàng ngày chú tâm đến lời của Thượng Đế là rất thiết yếu cho sự sống còn thuộc linh, nhất là trong những ngày biến động càng ngày càng gia tăng này. Hàng ngày khi chúng ta nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô, thì những lời này sẽ cho chúng ta biết cách đối phó với những khó khăn mà chúng ta không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải. Chúng ta cũng có thể nghe lời Ngài trong đền thờ. Ngôi nhà của Chúa là ngôi nhà của sự học hỏi. Ở đó, Chúa dạy dỗ theo cách riêng của Ngài. Ở đó, mỗi giáo lễ giảng dạy về Đấng Cứu Rỗi. Ở đó, chúng ta học cách vén ra bức màn che và giao tiếp rõ ràng hơn với Thiên Thượng. Ở đó, chúng ta học cách chống lại kẻ nghịch thù và tiếp cận quyền năng của chiếc tư tế của Chúa để củng cố chúng ta và những người chúng ta yêu thương. Mỗi người chúng ta nên thiết tha biết bao để tìm nơi trú ẩn ở đó. Khi những hạn chế tạm thời vì COVID-19 này được bãi bỏ, thì xin hãy sắp xếp thời gian thường xuyên để thờ phượng và phục vụ trong đền thờ. Mỗi một phút của thời gian đó sẽ ban phước cho anh chị em và gia đình anh chị em theo cách mà không có điều gì khác có thể làm được. Hãy dành thời gian để suy ngẫm điều anh chị em nghe và cảm nhận khi ở đó. Cầu xin Chúa giảng dạy anh chị em cách mở ra các tầng trời để ban phước cho cuộc sống của anh chị em và cuộc sống của những người mà anh chị em yêu thương và phục vụ. Mặc dù hiện nay chúng ta không thể thờ phượng trong đền thờ, nhưng tôi mời anh chị em tham gia nhiều hơn vào lịch sử gia đình, kể cả việc sưu tầm và lập giữ liệu chỉ thuộc về lịch sử của gia đình. Tôi hứa rằng khi anh chị em dành thêm thời gian của mình trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình, thì anh chị em sẽ gia tăng và cải thiện khả năng của anh chị em để nghe lời Ngài. Chúng ta cũng nghe lời Ngài rõ hơn khi chúng ta trau dồi khả năng nhận ra những lời mách bảo của Đức Thánh Linh. Chưa bao giờ là điều cấp bách bằng bây giờ để biết được cách mà Thánh Linh nói với anh chị em. Trong Thiên Chủ Đoàn, Đức Thánh Linh là sứ giả. Ngài sẽ mang những ý nghĩ vào tâm trí của anh chị em mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con muốn anh chị em nhận được. Ngài là đấng an ủi. Ngài sẽ mang một cảm giác bình yên vào tâm hồn của anh chị em. Ngài làm chứng về lẽ thật và sẽ xác nhận điều gì là chân chính trong khi anh chị em nghe và đọc lời Chúa. Tôi lặp lại lời khẩn này của mình với anh chị em để làm bất cứ điều gì cần thiết nhằm gia tăng khả năng thuộc linh, nhận được sự mặc khải cá nhân. Việc làm như vậy sẽ giúp anh chị em biết cách tiến bước trong cuộc sống của mình, điều phải làm trong thời gian khủng hoảng, và làm thế nào để phân biệt và tránh được những cám dỗ và lừa dối của kẻ nghịch thù. Và cuối cùng, chúng ta nghe lời Ngài khi chúng ta lưu tâm đến lời của các vị thiên tri, tiên kiến và mặc khải. Các sứ đồ được sắc phong của Chúa Giêsu Kitô luôn làm chứng về Ngài. Họ chỉ con đường trong khi chúng ta trải qua nỗi đau khổ của những kinh nghiệm trần thế của mình. Điều gì sẽ xảy ra khi anh chị em tập trung nghe, chú ý nghe và lưu tâm đến điều mà Đấng Cứu Rỗi đã phán và điều mà Ngài đang phán bây giờ qua các vị thiên tri của Ngài? Tôi hứa rằng anh chị em sẽ được ban cho thêm quyền năng để đối phó với sự cám dỗ, những khó khăn và yếu kém. Tôi hứa sẽ có phép lạ trong hôn nhân, mối quan hệ gia đình và công việc hàng ngày. Và tôi hứa rằng khả năng cảm nhận được niềm vui của anh chị em sẽ gia tăng cho dù cảnh hỗn loạn gia tăng trong cuộc sống của anh chị em. Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2020 này là thời gian để chúng ta kỷ niệm một sự kiện đã làm thay đổi thế giới. Như chúng ta đã dự đoán, lễ kỷ niệm 200 năm khải tượng thứ nhất này của Joseph Smith, Chủ tịch đoàn và Hội đồng 12 về sứ đồ đã suy ngẫm về điều chúng ta có thể làm để kỷ niệm sự kiện độc nhất vô nhị này một cách thích hợp. Khải tượng đó, khải tượng khởi xướng sự phục hồi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô và khai mở gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn. Chúng tôi tự hỏi, có nên dựng lên một tượng đài không? Nhưng khi cân nhắc ảnh hưởng lịch sử và quốc tế độc đáo của khải tượng thứ nhất đó, chúng tôi đã cảm thấy có ấn tượng để tạo ra một tượng đài. Không phải bằng đá hoa cương hay đá thường, mà là bằng những lời của bản tuyên ngôn long trọng và thiêng liêng, được viết ra chẳng phải khắc trên bản đá, mà là trên bản thịt trong lòng chúng ta. Kể từ khi giáo hội tổ chức, chỉ có 5 bản tuyên ngôn đã được công bố. Với bản tuyên ngôn gần đây nhất là gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới do Chủ tịch Gordon B. Hinckley trình bày vào năm 1995. Giờ đây, khi suy ngẫm về thời điểm quan trọng này trong lịch sử thế giới và lệnh truyền của Chúa phải quy tụ Israel đang bị phân tán để chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi đã nhất Chủ tịch đoàn và Hội đồng 12 vị sứ đồ xin công bố bản tuyên ngôn sau đây. Tựa đề của bản tuyên ngôn này là sự phục hồi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô, bản tuyên ngôn kỷ niệm 200 năm cùng thế giới. Tác giả là đệ nhất Chủ tịch đoàn và Hội đồng 12 vị sứ đồ của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Bản tuyên ngôn này được lập vào tháng 4, 2020. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã thu âm trước bản tuyên ngôn này trong khu rừng thiêng liêng, nơi mà Joseph Smith lần đầu tiên nhìn thấy Đức Chúa Cha và vị nam tử. Chúng tôi long trọng tuyên bố rằng Thượng Đế yêu thương con cái của Ngài ở mọi quốc gia trên thế giới. Thượng Đế Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta sự giáng sinh thiêng liêng, cuộc sống vô song và sự hy sinh chuộc tội vô hạn của con trai yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Bởi quyền năng của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã sống lại và chiến thắng cái chết. Ngài là đấng cứu rỗi, đấng gương mẫu và đấng cứu chuộc của chúng ta. Cách đây 200 năm, vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời năm 1820, thiếu niên Joseph Smith đang tìm kiếm để biết được giáo hội nào mình sẽ gia nhập, đã đi vào rừng gần nhà cầu nguyện ở miền Bắc New York, Hoa Kỳ. Ông đã có những thắc mắc liên quan đến sự cứu rỗi của linh hồn mình, và tin rằng Thượng Đế sẽ hướng dẫn ông. Với lòng khiêm nhường, chúng tôi tuyên bố rằng để đáp lại lời cầu nguyện của ông, Thượng Đế Đức Chúa Cha và con trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã hiện đến cùng Joseph và khai mở kỳ muôn vật đổi mới như đã được báo trước trong Kinh Thánh. Trong khải tượng này, ông đã biết được rằng tiếp theo sau cái chết của các sứ đồ nguyên thủy, giáo hội thời tân ước của Đấng Kitô đã bị mất khỏi thế gian. Joseph sẽ là công cụ để mang giáo hội đó trở lại. Chúng tôi khẳng định rằng dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha và vị nam tử, các sứ giả thiên thượng đã đến chỉ dạy cho Joseph và tái lập giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Giăng Báp-tít phục sinh đã phục hồi thẩm quyền làm phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước để xá miệng các tội lỗi. 3 trong số 12 sứ đồ nguyên thủy Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã phục hồi chức vụ sứ đồ và các chìa khóa của thẩm quyền chức tư tế. Những vị khác cũng đến, kể cả Eli là người đã phục hồi thẩm quyền để kết hợp gia đình lại với nhau vĩnh viễn trong các mối quan hệ vĩnh cửu mà vượt qua cái chết. Chúng ta tiếp tục Chứng kiến Joseph Smith đã được ban cho ân tứ và quyền năng của Thượng Đế để phiên dịch một biên sử xưa, sách Mạc Môn, một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Các trang thánh thư này bao gồm một bài tường thuật về giáo vụ cá nhân của Chúa Giêsu Kitô ở giữa những người ở Tây Bán Cầu ngay sau khi Ngài phục sinh. Thánh thư này giảng dạy về mục đích của cuộc sống và giải thích giáo lý của Đấng Kitô, chính là trọng tâm của mục đích đó, là một thánh thư đồng hành với Kinh Thánh. Sách Mạc Môn làm chứng rằng tất cả loài người đều là con trai và con gái của Cha trên trời nhân từ, rằng Ngài có một kế hoạch thiêng liêng cho cuộc sống của chúng ta, và con trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, vẫn còn phán trong thời nay cũng như thời xưa. Chúng tôi tuyên bố rằng Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được tổ chức vào ngày 6 tháng 4 năm 1830, là Giáo hội thời Tân ước của Đấng Kitô đã được phục hồi. Giáo hội này được nêu chặt nơi cuộc sống hoàn hảo của đá chính góc nhà của mình, Chúa Giêsu Kitô, và trong sự chuộc tội vô hạn và sự phục sinh thật sự của Ngài. Một lần nữa, Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi các sứ đồ và đã ban cho họ thẩm quyền chức tư tế. Ngài mời gọi tất cả chúng ta đến cùng Ngài và giáo hội của Ngài để tiếp nhận Đức Thánh Linh, các giáo lệ cứu rỗi và để có được niềm vui lâu dài. Giờ đây, 200 năm đã trôi qua kể từ khi sự phục hồi này khởi xướng bởi Thượng Đế Đức Chúa Cha và con trai yêu dấu của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã chấp nhận một sự hiểu biết về những sự kiện đã được tiên tri này. Chúng tôi hân hoan tuyên bố rằng sự phục hồi đã được hứa sẽ tiến bước qua sự mặc khải liên tục. Thế gian sẽ không bao giờ như xưa nữa, khi Thượng Đế sẽ hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Kitô. Với lòng tôn kính và biết ơn, chúng tôi với tư cách là các sứ đồ của Ngài xin mời tất cả mọi người biết, như chúng tôi biết rằng các tầng trời đang mở ra. Chúng tôi khẳng định rằng Thượng Đế đang tỏ rõ ý muốn của Ngài cho các con trai và con gái yêu dấu của Ngài biết. Chúng tôi làm chứng rằng những người nào thành tâm nghiên cứu sứ điệp về sự phục hồi và hành động theo đức tin thì sẽ được ban phước để có được chứng ngôn của họ về tính chất thiêng liêng và mục đích của sứ điệp này nhằm chuẩn bị thế gian cho Ngài tái lâm đã được hứa của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em thân mến, đó là bản tuyên ngôn kỷ niệm 200 năm của chúng ta cùng thế giới về sự phục hồi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô. Bản tuyên ngôn này đã được phiên dịch sang 12 ngôn ngữ. Chẳng bao lâu nữa thì bản tuyên ngôn này cũng sẽ được phiên dịch ra các ngôn ngữ khác. Nó sẽ có sẵn ngay lập tức trên trang mạng của giáo hội mà anh chị em có thể có được một bản sao từ đó. Hãy nghiên cứu học tập bản tuyên ngôn này riêng cá nhân mình và với những người trong viên gia đình và bạn bè của anh chị em. Hãy suy ngẫm về các lẽ thật và suy nghĩ về ảnh hưởng mà các lẽ thật đó sẽ có đối với cuộc sống của anh chị em. Nếu anh chị em chịu nghe theo lưu tâm tới các lẽ thật đó cùng chú ý với các lệnh truyền và các giáo ước đi kèm theo các lẽ thật đó. Tôi biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri đã được tiền sắc phong mà đã được Chúa chọn để khai mở gian kỳ sau cùng này. Qua ông, giáo hội của Chúa Giêsu đã được phục hồi trên thế gian. Tiên tri Joseph Smith đóng ấn chứng ngôn của ông bằng máu của mình. Tôi yêu mến ông và tôn kính ông biết bao. Thượng Đế hằng sống, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, giáo hội của Ngài đã được phục hồi. Ngài và Cha của Ngài, Cha thiên thượng của chúng ta đang trong nơi chúng ta. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Amen.